Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân kế vị Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế.
Vatican. Ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chấp thuận cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân hiện là Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, kế vị Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế.
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân tiếp tục kiêm nhiệm giám quản tông tòa Sede Vacante Estat Nuntum Sancte Sedis, giáo phận Đà Nẵng. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân sinh ngày 16 tháng 6 năm 1957 tại Hà Nội. Sau khi tu học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, ngài được thụ phong linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1987. Ngài du học tại Roma từ tháng Giêng năm 1994 đến tháng 5 năm 1999 và lấy bằng tiến sĩ giáo luật. Trở về Việt Nam, ngài làm giáo sư Đại chúng viện Hà Nội và phó giám đốc Đại chúng viện Hà Nội, kiêm nhiệm một số công việc khác. Ngày 12 tháng 10 năm 2007, ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngày 12 tháng 3 năm 2016, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm giám mục giáo phận Đà Nẵng. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng. Trong Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân giữ trách vụ Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Hội đồng giám mục Việt Nam từ tháng 4 năm 2017 đến nay.
Đức Thánh Cha tiếp giáo triều Roma, nhân viên tòa thánh và thành Vatican.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 5, trong buổi tiếp kiến chung dành cho tất cả những người làm việc tại giáo triều Roma, thành Vatican và tòa giám quản Roma, Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm truyền giáo của Ngài và mời gọi mọi người gìn giữ ký ức của giáo hội, cùng hợp tác vì mục tiêu cao cả là hiệp nhất và yêu thương, trước hết bằng cách cư xử trong các tình huống hàng ngày, bắt đầu từ nơi làm việc.
Sau lời chào các thành phần hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ này là dịp để Ngài cảm ơn việc phục vụ của mọi người, điều mà Ngài được thừa hưởng từ các vị tiền nhiệm. Cách khiêm tốn, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài mới chỉ đến làm việc tại Vatican 2 năm, từ khi được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Do đó, Ngài chỉ có thể lặp lại lời của Thánh Phaero: Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Nhấn mạnh rằng, dù các giáo hoàng qua đi, giáo triều Roma vẫn còn, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo triều là tổ chức bảo tồn và truyền tải ký ức lịch sử của một giáo hội và sứ vụ của giám mục Roma. Điều này rất quan trọng bởi vì ký ức là một yếu tố thiết yếu của một cơ thể sống. Nó không chỉ hướng về quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại và hướng tới tương lai. Nên không có ký ức, chúng ta sẽ lạc đường, đánh mất ý nghĩa của cuộc hành trình. Từ đó, Đức Thánh Cha chia sẻ suy tư đầu tiên: làm việc tại giáo triều Roma có nghĩa là góp phần duy trì ký ức về tông tòa, để sứ vụ của Đức Giáo Hoàng có thể được thực hiện theo cách tốt nhất có thể. Một khía cạnh khác, bổ sung cho ký ức, được Đức Thánh Cha chia sẻ, đó là chiều kích truyền giáo của giáo triều và các tổ chức liên kết với sứ vụ Phaero, khía cạnh mà theo bước các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Thánh Phaolô Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kiên trì thực hiện như được đề ra trong tông huấn Evangelii Gaudium và đã cải tổ giáo triều Roma theo quan điểm truyền thống bằng tông hiến Praedicate Evangelium. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, kinh nghiệm truyền giáo là một phần cuộc sống của Ngài, không chỉ vì đã được rửa tội, mà còn vì là một tu sĩ dòng Augustino và ơn gọi mục vụ của Ngài đã trưởng thành giữa người dân Peru. Nhấn mạnh ước muốn phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói trong lời chào đầu tiên vào tối ngày 8 tháng 5. chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một giáo hội truyền giáo, một giáo hội xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn mở lòng chào đón, bằng vòng tay rộng mở với tất cả mọi người, tất cả những ai cần lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những lời này được gửi tới giáo hội Roma, và giờ đây tôi lặp lại những lời này khi nghĩ đến sứ mạng của giáo hội này đối với tất cả các giáo hội và toàn thế giới, để phục vụ sự hiệp thông, hiệp nhất trong bác ái và chân lý. Chúa đã giao nhiệm vụ này cho Thánh Phêrô và những người kế nhiệm Ngài, và tất cả mọi người, theo những cách khác nhau, hãy cộng tác vào công việc vĩ đại này. Mọi người đều đóng góp bằng cách thực hiện công việc hàng ngày của mình với sự cam kết và đức tin. Bởi vì đức tin và lời cầu nguyện giống như muối cho thức ăn, chúng mang lại hương vị. Ngài nhắn nhủ thêm, nếu chúng ta phải cùng hợp tác vì mục tiêu cao cả là hiệp nhất và yêu thương, trước hết, chúng ta hãy cố gắng thực hiện điều đó bằng cách cư xử trong các tình huống hàng ngày, bắt đầu từ nơi làm việc. Mọi người đều có thể trở thành người xây dựng sự hiệp nhất bằng thái độ đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng sự kiên nhẫn và khiêm nhường, đặt mình vào vị trí của người khác, tránh định kiến và cũng bằng một chút hài hước như Đức Giáo hoàng Francisco đã dạy chúng ta. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ ban phước lành cho giáo triều Roma và thành Vatican, cũng như gia đình của mọi người, đặc biệt là các trẻ em, người già, người bệnh và người đau khổ.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến Đức Cha Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu và các thành viên của Ủy ban vào ngày 23 tháng 5, nhiều vấn đề đã được các giám mục trình bày với Đức Thánh Cha như chiến tranh ở Ukraine, tại vũ trang.
Mô tả cuộc tiếp kiến là thân mật và thanh thản, Đức Cha Mariano Crociata nói với các nhà báo sau cuộc gặp gỡ rằng việc Đức Thánh Cha dành một trong những buổi tiếp kiến đầu tiên trong triều giáo hoàng của Ngài cho các giám mục châu Âu là một dấu hiệu cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng và chú ý đối với Liên minh châu Âu của Ngài. Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu cho biết, các giám mục đã trình bày cho Đức Thánh Cha tất cả các vấn đề chính và Đức Thánh Cha đã lắng nghe. Trọng tâm của những mối quan ngại là chiến tranh với cuộc xung đột và cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, cùng với nỗ lực tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ngoài ra, vấn đề tái vũ trang ở châu Âu cũng là một trong những chủ đề được bàn thảo cách đặc biệt trong buổi tiếp kiến. Đức Cha nói, Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này một cách trực tiếp, thể hiện mối quan ngại lớn của Ngài, rằng việc tái vũ trang có thể gây ra hậu quả, làm giảm các cam kết xã hội cho các nhóm yếu thế nhất trong xã hội và chuyển hướng nguồn vốn sang lĩnh vực vũ khí. Đức Cha Antoine Nehra, người Pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nói, chúng tôi không đi vào chi tiết về khả năng tòa thánh làm trung gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng, tìm kiếm sự cân bằng đúng đắn giữa hòa bình và công lý. Ngài giải thích thêm, về hậu quả kinh tế và xã hội từ tình hình hiện tại, nếu các quốc gia châu Âu phải tăng ngân sách để tăng cường vũ trang, thì điều đó không được mâu thuẫn với việc hỗ trợ người yếu thế, cả trong Liên minh châu Âu lẫn trên bình diện quốc tế đối với các quốc gia nghèo. Đại diện cho các quốc gia ở phía đông Liên minh châu Âu, Đức Cha Rimantas Novila, người Litva, bày tỏ lo ngại. Chúng tôi cảm nhận rất rõ tác hại của cuộc chiến ở Ukraine. Nhìn về tương lai, vẫn chưa thấy giải pháp nào khả thi. Liên minh châu Âu ra đời như một dự án hòa bình sau Thế chiến thứ hai, và việc chấm dứt cuộc chiến hiện nay là một mục tiêu lớn và ưu tiên hàng đầu của toàn liên minh. Trả lời câu hỏi về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người đã đánh giá rằng một cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Vatican là không thực tế, Đức Cha nói. Tôi cho rằng, khi mỗi ngày cả hai bên đều có binh lính và dân thường thiệt mạng, thì mỗi nỗ lực, mỗi hành động hỗ trợ cho đối thoại đều là quan trọng. Đối thoại, hy vọng về hòa bình và hy vọng ngăn chặn cái chết của quá nhiều người vô tội, đó là mục tiêu của tất cả chúng ta, của châu Âu và của thế giới. Cùng với Đức Thánh Cha, các giám mục cũng thảo luận về sự hiện diện tại châu Âu của các lực lượng dân túy đi ngược đường hướng của Liên minh châu Âu và về vấn đề di cư với tình trạng giảm dân số đang diễn ra ở châu Âu và nhu cầu hiện tại cũng như tương lai về người nhập cư của lục địa này. Ngoài ra, Mối quan ngại sâu sắc của các hội đồng giám mục châu Âu cũng được nhắc đến, liên quan đến hiện tượng nhiều người xin xóa tên khỏi sổ rửa tội của các giáo xứ. Điều này gợi lên một vấn đề rộng hơn về quy định của Liên minh châu Âu đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Về vấn đề này, các giám mục yêu cầu các quy định pháp luật cần tôn trọng quyền tự do tôn giáo và quyền cũng như nghĩa vụ của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Trong cuộc nói chuyện với các nhà báo, các giám mục châu Âu nhấn mạnh nhiều lần rằng Đức Thánh Cha đã lắng nghe các vị, không phải như một người đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mà với thái độ cởi mở, sẵn sàng và chăm chú lắng nghe.
Peru ra mắt tuyến du lịch những con đường của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Lima, Tổng thống Peru Dina Boluarte và Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Desilu Leo đã chính thức khai trương tuyến du lịch mới tại nước này, mang tên Những con đường của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nhằm mục đích làm nổi bật những địa điểm mà Đức Thánh Cha, trước đây được gọi là Đức Cha Robert Prevost, đã thi hành sứ vụ mục vụ tại quốc gia miền Andes.
Tuyến đường này đi qua 4 vùng của đất nước Lambayeque, Piura, La Libertad và Callao. Những địa điểm quan trọng trong sứ vụ của vị mục tử hiện là Đức Thánh Cha Leo thứ 14, công dân Peru đầu tiên trở thành giáo hoàng. Bộ trưởng giải thích, tuyến đường của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không chỉ bao gồm Lambayeque, nơi chúng tôi đã thiết lập là điểm đến đầu tiên, vì Đức Thánh Cha hiện tại là giám mục của giáo phận Chiclayo, nhưng còn bao gồm những nơi khác ở Peru, những nơi ngài từng phục vụ. Bộ trưởng cho biết thêm, vào ngày 16 tháng 5, Bộ Ngoại thương và Du lịch đã thành lập một ủy ban kỹ thuật để phối hợp với các thị trưởng và chính quyền khu vực thực hiện các hoạt động cần thiết trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bà tuyên bố cần phải cùng nhau làm việc và lưu ý mục tiêu là mang đến cho du khách không chỉ trải nghiệm văn hóa mà còn cả trải nghiệm tôn giáo. Bà Bộ trưởng cho biết, ngoài các nhà thờ và địa điểm tôn giáo, tuyến đường sẽ bao gồm các điểm tham quan văn hóa khác như bảo tàng, bãi biển và khu bảo tồn thiên nhiên. Cuối buổi giới thiệu, một video ngắn được trình chiếu tóm tắt tầm quan trọng của tuyến đường và di sản tinh thần của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru. Đoạn video tiếng Tây Ban Nha giải thích, lộ trình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 lưu giữ ký ức và con đường của Ngài, các thị trấn, nhà thờ và các tín hữu được đánh động bởi tình cảm, lòng tốt và phúc lành của Ngài.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chiếc bút bi màu đen. Chuyện ngắn của tác giả Du Xe Lê Ngọc Thành Vinh. Trích trong tập truyện ngắn Người đọc sách thánh. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Khi tôi vào lớp 10, chị đã nổi tiếng học giỏi ở trường cấp 3. Ngoại hình của chị thật đặc biệt. Mái tóc cắt ngắn nhưng vẫn luôn bù xù. Một bộ đồ quần chẳng liên quan gì đến áo mũ. Và một cái ba lô đầy căng sách vở. Chị khác với người ngộ chữ là chị không đeo kính cận. Thế mà tôi yêu chị lắm. Hành trình đến với tình yêu thật gian nan. Tôi thích người học giỏi, nhưng khác lớp lại là phận em, nên không biết tiếp cận chị thế nào. Suy nghĩ mãi mới tìm ra kế là đến nhờ anh Tiến, bạn cùng lớp chị, để hỏi bài. Tôi biết anh học chẳng hơn gì tôi, nên thể nào cũng phải nhờ chị giải giúp. Lâu dần, Tiến chán nên vừa thấy tôi mang cuốn vở đến, anh đã kéo chị ra. Mi hỏi luôn chị Mai cho nhanh nhé. Tim đập rộn rã, vui mừng vì âm mưu đã thành công. Vừa run bắn lên vì hồi hộp, tôi không mở miệng được. Ơ hay cái thằng này, chút thì cứ hỏi như tao chứ xấu hổ gì. Con Michael này, giới tính nam đó, hề hề. cái thằng mất nết. Chị vừa nói, vừa giật cuốn vở trên tay tôi đập hụt vào đầu anh Tiến đang té chạy. Không sao, chị quay sang tôi. Bữa sau cứ hỏi thẳng chị, khỏi nhờ cái thằng mất nết đó. Chị vừa nói, vừa dỡ vở ra. Bài này à? Tôi lý nhí. Dạ. Ôi trời, anh em mi đúng là toàn cái đồ dốt. Tôi xấu hổ quá, giật vội cuốn vở rồi ù chạy. Chị bật cười. Chị đùa ấy mà, đưa chị giải cho, chạy như con gái kìa. Hết giờ học, tôi dắt xe ra cổng thì giật mình thấy một bóng người to lù lù trắng bánh trước, hú hồn. Này, đưa bài đây, chị là chúa ghét cái đứa nửa mùa lắm nhé. Chị vừa nói, vừa kéo cả tôi và xe sang một bên. Có ai dạy người ta học thế bao giờ? Tôi vô cùng sửng sốt và sợ hãi. Chị biết vâng lời sư phụ. Thực ra lúc nãy thầy giáo đã giải bài rồi, nhưng chị nhiệt tình nên tôi phải nghe theo. Thêm nữa, đây là giây phút được gần chị. Thấy tôi chen vào lời giải, chị nhìn tôi nghi hoặc. Thế đã giải được rồi à? Cũng không đến nỗi dốt lắm nhỉ? Mà sao không nói trước? Dở hơi. Rồi buông bút. Tôi vội thanh minh là thầy giáo chữa bài rồi, tại chị kéo lại nên em phải nghe. Chị bật cười. Nhưng cũng phải chịu phạt. Tôi bối rối. Phạt gì ạ? Chưa nghĩ ra. À, mà nhà mi ở mô? Đức Lâm chị ạ. Thế có đi đường bưu điện rẽ xuống không? Dạ. Tốt. Ngoan. Thế đèo chị đi một đoạn coi như chịu phạt. Chị ở Đức Trung. Hi hi. Quả là cơ hội ngàn vàng. Nhưng chị nặng quá. Tôi có cảm giác nếu không có cái ba lô đầy sách của chị trước giỏ xe thì đã nổi bánh trước lên rồi. Thấy tôi gò cổ đạp mà xe vẫn đi chậm, chị chép miệng. Con trai chi mà yếu xìu. Thôi để chị đèo. Rồi nhảy xuống, nghịch ngợm nhấc đuôi xe lên cười ngắt nghẽo. Đạp như con nhái kìa. Chị khỏe thật, đạp xe cứ bon bon. Cũng có thể do tôi thấp bé nhẹ cân. 15 tuổi mà cao chưa đến 1,5 m, nặng chưa tới 40 kg, nên chị cứ như xe đi không. Chị nói nếu không phải giải bài cho tôi thì đã về sớm, khỏi xin đi nhờ xe vì chị thích đi bộ hơn, cho chân nó dài, dáng nó đẹp. Tôi cười gần chết vì không hiểu chị đẹp ở điểm nào. Người gì mà to đùng to đoàn, da nâu, chân voi, ăn mặc thì chẳng xuyệt tông gì cả. Ai đời cái áo đỏ chót lại đi với quần trắng ngã màu cháo lòng thế kia. Còn cái mũ xanh lè như đít nhái, không che hết cái mái tóc hoe bù xù, và đôi dép đen xỉn nữa, trông chả ra làm sao cả. Sau này tôi mới biết nhà chị rất nghèo, không có xe đạp đi, nên hàng ngày chị vẫn cuốc bộ 5 cây số tới trường. Chị nhanh lớn nên cha mẹ không may đồ, vì tốn kém mà mặc đồ người ta cho, có gì mặc nấy, không cầu kỳ. Chị ừ hử. Mi cười cái chi? Tôi sợ quá, phải chuyển sang hỏi chuyện học hành. Mới được giam câu đã về đến nhà. Tôi kêu lên. Đến nhà em rồi, chị vào chơi không? Ôi trời, có điên đâu. Thôi bye bye. Tôi nhìn theo sao xuyến. Tốc độ đi bộ của chị phải ngang ngửa tốc độ đạp xe. Thoáng chút đã xa tít. Đến chiều nghĩ lại tôi mới thấy mình thật gà. Trong phim các anh chàng ga lăng đều đưa mỹ nhân về tới nhà mới quay xe lại. Lần sau tôi sẽ làm thế. Cuối năm, mẹ rủ tôi đi lễ quan thầy ở xứ bạn. Tôi háo hức lắm. Nhà thờ đông thật, lễ ngoài trời nhưng tôi gần như không thấy gì trên bàn thánh cả. Chỉ nghe có năm cha đồng tế. Tôi đang ước giá mà mình cao như chị, thì thấy một cô gái bước ra đọc bài đọc một. Cô này khá cao vì tôi nhìn rõ được khuôn mặt thật dễ thương với đôi mắt sáng, quen lắm. Đến khi cô cất tiếng, cái chất giọng truyền cảm vẫn thường xuyên giảng bài cho tôi thì không lẫn vào đâu được. Chị cũng là người Công giáo và xin thế ư? Tôi không dám tin vào mắt mình. Nhưng đôi mắt thông minh, giọng nói ấm áp ấy không thể nhầm lẫn được. Tan lễ, đang đưa mắt tìm chị thì thấy ai đó xoa xoa lên đầu tôi. Ê nhóc, nhà ngươi cũng đi lễ à? Xem ta mặc áo dài có đẹp không? Tôi quay lại, thấy chị đang kéo nghiêng cái tà áo dài lên rồi nhún chân xuống như cách cách. Hơi ngắn nhỉ? Áo của ca đoàn đó. Chà, đúng là dáng cao mặc áo dài thật đẹp. Nhưng sao chị không được xinh như lúc nãy? Tôi băn khoăn. Dạ cũng hơi ngắn, nhưng lúc nãy trông chị trắng hơn. Chị cười ngất. Ngốc tệ, đánh đấm vào đứa nào chả trắng. Chị lau hết phấn son rồi, trông như ma. Bó tay. Chắc chị yêu cái nước da nâu tươi màu suy nghĩ của chị hơn. Vâng, người yêu của tôi là thế. Giản dị, mộc mạc và nam tính. Cho đến khi chị tốt nghiệp cấp 3, chị luôn coi tôi là cậu học trò bé nhỏ. Không hề hay biết tôi đã thầm yêu, trộm nhớ chị từ thuở nào. Chị đỗ hai trường, chọn học bưu chính viễn thông thay vì đại học y. Tôi hỏi sao, chị cười. Thích học kỹ thuật hơn. Tôi lẩm bẩm. Đúng là đồ giới tính nam. Và bị ăn gõ vào đầu. Tôi được đặc trách tiễn chị ra ga tàu. Chị nói đi với tôi cho vui, nhưng trên đường hai chị em không nói với nhau một lời. Cổ họng tôi nghẹn đắng vì phải xa chị. Chị thì buồn vì phải xa cha mẹ. Mãi tới khi tàu vào ga, tôi mới nghẹn ngào. Chị giữ gìn sức khỏe, ở Hà Nội một mình không dễ đâu. Chị cười. Nhóc con cũng biết lo cho người khác rồi đấy. Nói xong đưa tay tính xoa đầu tôi. Giật mình vì giờ này tôi đã cao ngang bằng chị rồi. Á á, lớn tướng thế này mà ông vẫn bắt tôi phải chu ân lai mấy năm nay. Phải phạt mới được. Tôi bùi ngùi. Phạt chi ạ? Vẫn chưa nghĩ ra. Thôi để sang năm ra Hà Nội chịu phạt luôn thể. Nói xong, chị ôm cái vali đi trước. Tôi xách cái túi bóng đựng lồ lặt vặt chạy theo, đùn qua cửa sổ tàu cho chị. Khi tàu sắp chạy, chị cố nói thật to. Bài nào khó thì hỏi thầy cô nhé. Cứ ngại là học dốt đi đấy. Tôi đứng như trời trồng, nhìn con tàu lăn bánh, đang mờ dần trong sương sớm, hay trong giọt sương trên mí mắt của tôi. Những ngày đầu năm học, tôi nhớ chị không chịu nổi. Nhiều lần học về, mơ màng đạp xe quá nhà mới quay lại. Ơn Chúa không đâm phải ai. Chị không viết thư, chị thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua Yahoo cho tôi. Chị bảo vẫn khỏe, rằng đại học chỉ khó hơn học cấp 3 chút thôi, cố gắng mà thi cho đỗ. Nghe lời chị, tôi lao vào học để quên đi nỗi nhớ nhung, với ước mơ một ngày sánh vai chị trên những nẻo đường Hà Nội. 23 tháng chạp âm lịch, tôi đang chuẩn bị Tết với gia đình thì nghe tiếng gọi giật giọng. Tiếng gọi mà tôi đã đợi suốt nửa năm nay. Jizu mua rồi, đèo chị về nhà cái. Tôi chạy vội ra và đứng sững lại, không tin vào mắt mình nữa. Chị không trang điểm nhưng vẫn tỏa sáng giữa trời đông chí âm u. Da chị trắng hồng chứ không còn tươi màu suy nghĩ như ngày nào. Thật xinh tươi trong chiếc áo phao màu xanh ngọc, khoác ngoài chiếc áo len trắng cao cổ, quần bò xanh và đôi giày thể thao. Vai đeo ba lô xanh, rất tôn sụt tôn. Thấy tôi trố mắt nhìn, chị cười. Có phải người hành tinh khác đâu. Thôi chở chị về đi, mỏi chân lắm rồi. Mai mốt chị vào chơi sau. Tôi vội dắt xe đạp ra. Chị lại cười. Từ từ thôi, quên mặc áo ấm kìa, ngoài đường gió lạnh lắm. Bữa ni phải làm Chu Ân Lai đấy, to đùng rồi này. Chị nói chị trắng ra là do nước Hà Nội sắc, bảo tôi sang năm cũng trắng không kém đâu. Chị kể có nhà thờ gần trường, nhưng chị thích đi lễ ở Thái Hà nên phải đạp xe gần chục cây số. Đường hay tắc nên thi thoảng cũng bị muộn. Ở đó có nhóm sinh viên Công giáo Vinh tại Hà Nội vui lắm, tận mấy trăm người kia. Tôi bỗng buột miệng. Chị xin thế mà không có anh nào đưa đón, phải gù cổ đạp xe là sao? Lắm người mà chẳng có anh nào ga lăng cả. Chị cũng buột miệng theo. Có mô. À mà rứa hóa ra mấy năm ni mi. Chị vội ngừng khi phát hiện ra cùng đang nói hớ như tôi. Cả hai ngại ngùng không nói thêm câu nào. Đến nhà, chị chạy ù vào, đưa tay vẫy lại xua tôi về. Tôi chỉ kịp thoáng thấy gò má chị đang ửng hồng. Dịp Tết này, tôi đến nhà chị 3 lần, thì 2 lần chị đến nhà bạn. Lần còn lại, chị đi họp lớp. Chị chỉ đến nhà tôi 1 lần, lại đúng vào hôm tôi đi chơi, thành thử hai chị em không gặp nhau. Nhưng dù ở đâu, lúc nào tôi cũng không thôi nghĩ đến chị, lòng băn khoăn. Liệu có phải chúng tôi không có duyên với nhau? Tối mùng 6 Tết, tôi đến nhà anh Tiến chơi, tạm biệt anh vào Huế. Đang bô lô ba la với nhau, bỗng dưng anh Tiến nhắc đến chị. Tối nay, Michael cũng ra Hà Nội đấy. Chắc giờ này tàu sắp chạy rồi. Tôi ngớ người, chào vội anh, 3 chân 4 cẳng phi lên nhà ga. Đã quá muộn. Khi đến chỗ giao cắt đường ray và đường bộ, con tàu đã chạy qua trước mắt tôi, kéo theo cả vệt dài nhung nhớ. Nặng trĩu lê bước về nhà, tôi để nguyên quần áo, nằm vật ra giường, ngửa mặt lên trần nhà như nhìn vào khoảng không vô định. Đang mơ màng thì nghe tiếng mẹ gọi. Về rồi à, Mai vừa qua chào mẹ ra Hà Nội đấy. Nó chờ con một lúc rồi phải đi cho kịp giờ tàu. Nó gửi cho con cái hộp này. Tôi giật nảy người, vội cầm lấy hộp quà mẹ đưa. Tính mở ra thì mẹ bảo nó dặn ngày mai mới được mở. Gớm, hai cô cậu cũng lắm trò. Không về sớm tôi đã mở ra xem rồi. Tôi ngồi đợi, đợi đến 12 giờ đêm, tay run run mở hộp quà. Trong hộp là 2 chiếc bút bi, một màu xanh, một đen cuộn vào nhau bằng dây nơ màu hồng, và một tấm hình chị mặc áo dài chấm đỏ. Mặt sau ghi 2 dòng chữ bằng 2 màu mực của chính 2 cây bút bi kia. Bước lên tàu, Mai đã là Hà Nội. Học cho giỏi thì mới có ngày mai. Sốc quá, tôi ngỡ mình đang mơ. Đã nhiều lần tôi hỏi xin chị một tấm hình, nhưng chị nói có chụp ảnh riêng bao giờ đâu. Giờ thì tôi đã được nhìn thấy chị mỗi ngày rồi. Những ngày sau đó, tôi phải dàn lòng mình lại để tập trung học hành, nhưng vẫn nhớ chị khôn nguôi. Tôi dồn hết nỗi nhớ của mình vào Facebook. Cứ vài ngày tôi lại ra quán nét nhắn cho chị, hẹn chị chat. Chị tuyệt nhiên không trả lời. Tôi vô cùng sốt ruột. Hơn một tháng sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của chị. Chị nói đừng lên mạng nhiều mất thời gian, tập trung vào học vì chẳng còn mấy nữa là thi rồi. Điều đặc biệt hơn là chị đã thay đổi cách xưng hô. Không chị, mi, chị, nhóc con, ta, nhà ngươi nữa, mà xưng tên. Mai biết Jisoo nghĩ gì, hiểu Jisoo muốn gì. Mai cũng là con gái mà. Nhưng Jisoo ạ, điều Mai muốn ở Jisoo là làm những việc làm có kết quả cụ thể. Jisoo cũng biết Mai rất ghét những người nói suông, nửa vời. Jisoo hiểu ý Mai chứ. Mai ơi, Jisoo vẫn luôn nghe lời Mai mà. Tôi a, u, một cái rõ to, khiến cả quán nét đều quay đầu nhìn, tẽn tò. Hè năm nay chị ở lại với mùa hè xanh. Tôi xuống nhà chị chơi mới nghe chị nói về mấy hôm lại ra Hà Nội rồi. Đỗ đại học, người tôi muốn báo tin nhất là chị, nhưng điện thoại không liên lạc được. Thôi, mình sẽ mang đến bất ngờ cho chị khi ra nhập học vậy, tôi thầm nghĩ. Cảm giác đầu tiên khi tới Hà Nội là sự đông đúc và mùi khói xe. Nhưng tôi tha hồ ngắm phong cảnh vì đã có người làm Chu Ân Lai rồi. Anh Thường, anh trai của anh Tiến, là dân truyền thông của Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội nên thạo đường lắm. Tối thứ sáu có thánh lễ của Cộng đoàn Vinh. Anh nói, liệu có gặp được chị? Tôi nghĩ, nếu không, ngày mai tôi sẽ đi đến ký túc xá của chị. Từ nay, Jisoo sẽ đưa chị đi lễ. Tàn lễ, thấy tôi lơ ngơ, anh Thường hỏi, tìm ai đấy? Dạ, em tìm chị Mai. Mai nào? Mai Mít, bạn thằng Tiến ấy à? Dạ, nhưng sao là Mai Mít? À, con bé đó vừa đoạt Miss áo dài cộng đoàn ấy mà. Anh Thường vừa nói, vừa chỉ tay lên bức hình treo trên tường nhà lưu niệm của giáo xứ. Ảnh chụp chị trong chiếc áo dài chấm đỏ lúc nhận giải. Tôi à một tiếng thì anh đã nói tiếp. Nó đi tu rồi, không gặp được nữa đâu. Đi tu? Hai chữ đó đập đi đập lại vào tai tôi, choáng váng. Đầu gối tôi như nhũn xuống, phải dựa vào xe máy của anh Thường, nhưng anh không nhận ra. Sao thế Mai ơi? Tim tôi thổn thức. Chẳng nhẽ Mai không có chút tình cảm nam nữ nào với tôi ư? Không một cơ hội nào cho Jisoo đi tìm lá diêu bông sao? Có biến cố gì chăng? Tôi ngồi lên xe trong vô thức, cũng khá bất ngờ. Có khối anh chàng ở đây chết đứng chết ngồi đấy. Tiếng anh Thưởng lõm bõm hòa vào suy nghĩ. Tôi biết mình không xứng gì với chị, nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật này. Giá như... Bất giác, tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi có gì cho chị chứ? Bấy lâu nay, tôi chỉ nhận từ chị mà thôi. Tôi luôn mong chị được bình yên, hạnh phúc và bên Chúa. Chị đang có được điều đó, tôi còn đòi hỏi gì? Chị mãi là chiếc bút bi đen, toàn mỹ và đầy bí ẩn. Còn tôi chỉ là chiếc bút bi xanh mộc mạc, mộng mơ thiếu thực tế, màu của những hy vọng viễn vông. Lê bước về ký túc xá, có tiếng nhạc não nề từ phòng của ai đó phát ra. Tình đẹp muôn thuở là tình trong trắng tuổi học trò. Mộng hồng tan vỡ, trách mình không dám nói yêu em.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.